Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 147. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 2, Lưu truyền đức tin, mang đề tài Quản lý gia đình, phần 5. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Timôthê nhất, đoạn 3, từ câu 1 đến câu 7 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành, lời đó là phải lắm. Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại, hòa nhã. Lại đừng ham tiền bạc, phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỷ chăng? Người giám mục là phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục mà mắc bẫy ma quỷ. Chúng ta đọc thêm trong tiết đoạn 1, từ câu 5 đến câu 9. Ta đã để con ở lại Crete đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được, chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi, nhưng phải hai tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ, hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả.
Nên vấn đề khéo cai trị nhà riêng mình nói đến sự khéo léo trong sự cai trị, khía cạnh nhân tố liên hệ trong gia đình mình, cũng như khía cạnh tài nguyên, tiền bạc, tất cả những điều mà Chúa ban cho trong đời sống của gia đình. Cho nên ở đây sứ đồ Phaolô chỉ ra rằng vấn đề quản lý, lãnh đạo, hướng dẫn gia đình không phải chỉ trên vấn đề liên hệ với vợ, với con không mà thôi, nhưng cũng bày tỏ sự trung tín, khéo léo, khôn ngoan, vâng phục lời Chúa trong khía cạnh sử dụng những tài nguyên mà Chúa ban cho, vấn đề tiền bạc, tài sản hay vấn đề nợ nần hay vấn đề dân hiến, tất cả đều nằm dưới sự khéo léo cai trị nhà riêng mình. Giả sử như một người làm mục sư mà không dân hiến cách điều đặn hay là không dân hiến cách phải lẽ, thì rõ ràng sẽ gây nên cớ vấp phạm cho con dân Chúa trong hội thánh. Cho nên khía cạnh quản lý gia đình, quản lý nhà riêng là nơi công trường thử nghiệm để biết chắc rằng một người có sự kêu gọi thánh của Chúa trong vấn đề lãnh đạo hội thánh, cai trị hội thánh, quản lý, tài nguyên, nhân sự, con người, ân tứ mà Chúa ban cho hội thánh. Phải là một người quản gia khéo léo, trung thành, khôn ngoan đối với Chúa trong những điều Chúa ban cho nhà riêng mình, thì mới có thể đứng vào chức vụ làm quản gia khôn ngoan khéo léo, quản trị nhà của Đức Chúa Trời, gia đình của Đức Chúa Trời, chính là hội thánh. Những gì được bày tỏ ra trong khía cạnh của nhà riêng mình, gia đình riêng mình, cũng sẽ là những điều được bày tỏ ra cách công khai trong cộng đồng hội thánh, giữa gia đình hội thánh. Cho nên vấn đề khéo cai trị nhà riêng là vấn đề rất quan trọng để bày tỏ rằng một người có sự kêu gọi của Chúa hay không, có ân tứ Chúa ban cho hay không, qua điều kiện mà Chúa đặt để và ân sủng Chúa ban cho để có thể thực nghiệm những điều kiện mà Chúa đòi hỏi. Cho nên như chúng ta đã nói, một người có thể có điều kiện đạo đức, điều kiện tin kính, điều kiện hiểu biết lời của Chúa, nhưng gia đình không êm ấm, liên hệ gia đình có nhiều khó khăn, hay là vấn đề tiền bạc, tài chánh trong gia đình không được ổn thỏa, và ngay cả vấn đề con cái không nằm trong phạm vi ban cho ân sủng cứu rỗi của Chúa, thì đây là phương cách mà Đức Thánh Linh bày tỏ rằng sự kêu gọi của Chúa ban cho, ân tứ Chúa ban cho, không bao gồm sự phục vụ trong cương vị lãnh đạo hội thánh. Trong Cựu Ước có những điều kiện cho người phục vụ trong cương vị làm thầy tế lễ. Nếu một người có tật không đi đứng bình thường được, hoặc là bị chột mắt, dầu vẫn thấy nhưng không thấy được toàn vẹn, thì không được sử dụng làm thầy tế lễ. Những điều kiện này không dính líu gì đến tình trạng thuộc linh của người đó, nhưng là sự bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời cho những người đứng ra đại diện Chúa trước mặt dân sự, là mô hình của một sự toàn vẹn theo Chúa, và là mẫu mực mà Chúa muốn bày tỏ cho dân sự. Thì cũng vậy, đời sống gia đình của một người, sinh hoạt của một người trong gia đình riêng của mình, trong nhà riêng của mình, bày tỏ mô hình mà Chúa muốn đặt để một gia đình trước mặt dân sự Chúa, là một tiêu chuẩn thấy được, đo lường được, làm gương được, vì đây là những khía cạnh và môi trường mà Chúa sẽ sử dụng người đó trong việc lãnh đạo hội thánh, như một công cụ có ảnh hưởng trên cộng đồng dân Chúa. Chúng ta đang suy nghĩ về vấn đề lưu truyền đức tin cho thế hệ mai sau, làm thế nào để truyền đạt đức tin cho con cái và thế hệ trẻ, và chúng ta đang nhìn vào khía cạnh của gia đình ở trong vấn đề gây dựng đức tin trong hội thánh. Đặc biệt, trong đời sống của những người được kêu gọi vào trong chức vụ lãnh đạo hội thánh, thì vấn đề quản lý gia đình, cai trị nhà riêng mình, như Sư Đồ Phaolô nói, là vấn đề hết sức quan trọng. Sư Đồ Phaolô dùng những chữ hết sức là rõ ràng, xúc tích đầy những sự dạy dỗ áp dụng khi ông nói về sự giữ gìn con cái, dạy dỗ con cái. Ông nói, người lãnh đạo hội thánh phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Chữ vâng phục là chữ mang hình ảnh gốc trong quân đội, có nghĩa là xếp hàng theo cấp bậc, xếp hàng theo thứ tự của cấp bậc của mình, và mình ở cấp bậc phía dưới, cho nên sẽ xếp hàng đứng bên dưới, đứng đằng sau người có cấp bậc cao hơn. Nghĩa là nói về sự nhận định rõ ràng về chỗ đứng của mình trong sự liên hệ với người khác. Ở đây nói về chỗ đứng của con cái trong sự liên hệ đối với cha mẹ. Con cái biết chỗ đứng rõ ràng của mình trong sự liên hệ đối với cha mẹ, đó là cấp bậc mình ở dưới. Con cái có thái độ tự động, vui lòng, hiểu biết, đặt để mình ở dưới quyền của cha mẹ. Giống như trong quân đội, khi một người lính có cấp bậc thấp hơn thì đứng vào chỗ thuần phục những người có cấp cao hơn mình, tự xếp mình vào chỗ thuần phục với cấp trên. Con cái trong gia đình Cơ Đốc được dạy dỗ, huấn luyện, chỉ bảo trong lời của Chúa đến chỗ tự động xếp mình vào chỗ đứng thuần phục đối với cha mẹ, vâng phục đối với cha mẹ. Sư đồ Phaolô nói thêm, và ngay thật trọn vẹn, tự mình xếp vào chỗ đứng vâng phục cha mẹ trong thái độ ngay thật và trọn vẹn. Nghĩa là đây không phải chỉ là cái sự cư xử ở bên ngoài, nhưng là một thái độ tôn kính ở bên trong, một thái độ kính trọng, thương yêu đối với cha mẹ. Hình ảnh là sự tôn trọng cộng với sự khiêm nhường, lễ phép, nhã nhặn, cộng với lòng thương yêu, trân quý, được gói trọn ở trong khả năng thi hành. Nghĩa là con cái có khả năng thi hành những nguyên tắc, cách sống mà mình đã được huấn luyện trong môi trường của gia đình, trong sự tin kính Chúa, sự kính trọng cha mẹ. Vui vẻ, thành tâm, đặt mình vào trong chỗ đứng vâng phục đối với cha mẹ mình, với tất cả sự ưa thích. Nghĩa là con cái vui lòng trong sự vâng phục, vui lòng đầu phục cha mẹ. Vì hiểu biết rằng đây là giá trị đúng, đây là chỗ sống đẹp lòng Chúa, đây là bước đường của đức tin. Không có sự than phiền hay bất mãn, hay chống đối. Và đây là kết quả của ân sủng Chúa làm việc trong một gia đình khéo được cai trị bởi người cha, người chồng Chúa đặt để trong vai trò lãnh đạo, và người đó khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Và Sư Đồ Phaolô nhấn mạnh sự nối kết rõ ràng với trách nhiệm phục vụ Chúa trong vòng hội thánh, với ân tứ Chúa ban, với cơ hội Chúa dành cho, với môi trường Chúa mở ra để áp dụng những nguyên tắc, hướng đi và giá trị và phương cách đã được chứng minh áp dụng cách thành công và hiệu quả sáng danh Chúa trong gia đình riêng mình, trong nhà riêng mình, đã chứng minh được sự trung tín, thành công trong công việc nhỏ để được giao phó công việc lớn hơn, trong môi trường ảnh hưởng lớn hơn, đó là gia đình của Chúa trong hội thánh, cho mục đích tối hậu là sự vinh hiển Chúa và tất cả được ban cho trong ân sủng của Chúa qua quyền năng Đức Thánh Linh. Nối kết gia đình cá nhân với gia đình của hội thánh Chúa, nối kết với thế hệ đi trước trong đức tin với thế hệ theo sau, cũng đã được dạy dỗ, hướng dẫn, trang bị với lẽ thật trong lời Chúa. Cho nên khi nói về vấn đề khéo cai trị nhà riêng mình, Sứ đồ Phaolô nói rằng điều kiện là phải giữ con cái mình cho vâng phục, ngay thật và trọn vẹn. Sứ đồ Phaolô dùng chữ miêu tả rất là rõ ràng vấn đề cai trị nhà riêng, chú trọng về khía cạnh dạy dỗ con cái, huấn luyện con cái, thì dùng chữ rằng giữ con cái mình vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Để có thể đạt được kết quả đó, thì sự lãnh đạo trong gia đình phải có thẩm quyền, phải có sự khôn ngoan, phải có tình yêu thương. Và chúng ta cũng rất dễ dàng để kết nối, đây cũng là ba điều cần thiết trong sự lãnh đạo hội thánh. Thẩm quyền ra từ nơi lời của Chúa, sự khôn ngoan, đây là phần áp dụng những điều đã học trong lời của Chúa, và lòng yêu thương, đây là tấm lòng đối cùng với các anh chị em trong hội thánh, sự kết nối thân thương, sự chăm sóc chu toàn, bày tỏ tấm lòng của chính Chúa đối với hội thánh. Trong gia đình, để có thể giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn, người cha phải có thẩm quyền. Người cha phải hành động trong thẩm quyền, nghĩa là có thẩm quyền tích cực làm cho con cái phải nói theo, phải nghe theo, phải làm theo những điều mình căn dặn. Và phải có thẩm quyền để đem đến kỷ luật áp dụng trên con cái khi chúng nó không muốn nghe theo. Nghĩa là phải có thẩm quyền ra từ sự trân quý, kính nể giữa con cái đối với người cha, làm cho chúng nó muốn vâng lời, vui lòng để vâng lời, để tiếp tục được ở trong sự thông giao, liên hệ khăng khít, nồng thắm, yêu thương đối với cha của mình. Đồng thời phải có thẩm quyền của kỷ luật, đó là khi con cái không vâng lời, chống nghịch, thì chúng nó có sự sợ hãi đối với sự làm mất lòng người cha, và sự sợ hãi đối với kỷ luật sẽ đến từ người cha. Cho nên trong chỗ đứng lãnh đạo của người cha trong gia đình dạy dỗ con cái, thì phải có thẩm quyền nối kết với thái độ tích cực của con cái, muốn đầu phục, muốn vâng lời, vì sự yêu thương, vì sự kính trọng đối với người cha của mình, hoặc là thái độ tiêu cực của con cái, sợ hãi kỷ luật của người cha, muốn tránh né kỷ luật của người cha, cho nên được thuyết phục phải vâng lời, phải đầu phục vì thẩm quyền kỷ luật của người cha. Nghĩa là nói tóm lại, con cái thấy có ích lợi cho chính mình và ích lợi cho sự liên hệ của mình với người cha khi đầu phục, khi vâng phục, vì sẽ phải đối diện với thẩm quyền tích cực của người cha hay thẩm quyền tiêu cực của người cha. Cho nên để khéo cai trị nhà riêng mình và giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn, thì thứ nhất phải có thẩm quyền để con cái được thuyết phục rằng có lợi khi vâng phục hơn là không vâng phục. Và khía cạnh thứ hai đó là phải có sự khôn ngoan. Phải có sự khôn ngoan để thuyết phục con cái rằng vâng phục cha mình là một điều hữu lý và chúng nó tự nhiên và dễ dàng bước vào trong sự vâng phục. Sự khôn ngoan của người cha làm cho vâng phục người cha trở thành việc dĩ nhiên, việc hữu lý. Nghĩa là việc con cái vâng phục người cha không phải chỉ là việc thẩm quyền của người cha mà thôi, dầu thẩm quyền tích cực hay tiêu cực. Nhưng đằng sau thẩm quyền đó là sự hữu lý của lời khuyên dạy, lý do chính đáng ra từ sự khuyên dạy. Và trí óc, sự suy nghĩ, sự lý luận của người con được thuyết phục bởi sự khôn ngoan của lời dạy dỗ khuyên bảo từ nơi cha. Vì nếu sự đòi hỏi của người cha trên người con không hữu lý, không hợp tình, không đúng, thì chắc chắn người con sẽ không đồng tình để làm theo, hay là bị bắt buộc để làm theo, và gây nên sự phẫn uất trong tấm lòng khi phải nghe theo. Như vậy, sự hữu lý, sự khôn ngoan của người cha trong sự dạy dỗ đòi hỏi phải đáp ứng với sự vâng phục, thì sự khôn ngoan làm cho người con dễ dàng vâng phục, vui lòng vâng phục, suy nghĩ thấy rất hữu lý để đáp ứng trong sự vâng phục. Vì đây là một kết quả tự nhiên, không phải là một sự chèn ép bắt buộc vô lý lợi dụng thẩm quyền. Nhưng đúng theo lời Sứ đồ Phaolô đã dạy trong episode đoạn 6, câu số 4, hỡi các người làm cha chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Và trong Côlôse đoạn 3 câu số 21, hỡi kẻ làm cha chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Sự khôn ngoan trong sự khuyên bảo, dạy dỗ, sửa trị sẽ làm mạnh mẽ sự liên hệ của con cái đối với cha và cha đối với con cái. Vì làm cho sự vâng phục là một chuyện hữu lý, chuyện dĩ nhiên, chuyện phải có. Sẽ không chọc giận con cái, không làm cho nó giận dữ, không làm cho nó ngã lòng, nhưng thuyết phục nó, khuyến khích nó vừa muốn vừa làm theo ý của cha. Như vậy, trong sự khéo cai trị nhà riêng giữ con cái cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn, đầu tiên phải có thẩm quyền, thứ hai phải có sự khôn ngoan, và bây giờ thứ ba là khía cạnh của sự yêu thương, phải có sự yêu thương. Yêu thương làm căn bản cho sự vâng phục trở thành một phước hạnh. Yêu thương làm cho thỏa dạ người vâng phục và làm vui lòng người được vâng phục. Ở trong môi trường của sự yêu thương, cha mẹ yêu thương con cái kính yêu cha mẹ, thì con cái mong muốn để bày tỏ sự vâng phục đối với cha mẹ mình vì muốn được gần gũi với cha mẹ hơn, muốn sự liên hệ đối với cha mẹ đậm sâu hơn, thỏa lòng hơn và làm cho cha mẹ được trân quý, kính yêu hơn. Con cái muốn bảo vệ sự liên hệ yêu thương đối với cha mẹ bằng sự vâng phục của mình và sợ rằng sự thiếu vâng phục của mình làm cho gãy đổ, ngưng động, giảm thiểu sự vui mừng, thỏa lòng mình đang có đối với cha mẹ và cha mẹ đối với mình, cho nên phải có sự yêu thương. Như vậy chúng ta có thể tóm tắt những nguyên tắc căn bản trong sự khéo léo cai trị nhà riêng giữ con cái cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Đó là phải có thẩm quyền, phải có sự khôn ngoan và phải có sự yêu thương. Thẩm quyền làm cho con cái thấy có lợi để vâng phục hơn là không vâng phục. Sự khôn ngoan thuyết phục lòng con cái về sự hữu lý khi vâng phục. Và sự yêu thương gây dựng sự vui mừng, thỏa lòng trong sự liên hệ cả hai chiều khi con cái vâng phục cha mẹ. Và đây cũng là những nguyên tắc căn bản để áp dụng vào trong sự lãnh đạo hội thánh. Vì nguyên tắc cai trị trong gia đình tương tự như nguyên tắc cai trị trong hội thánh, sứ đồ Phaolô tiếp tục trong chiều hướng này trong sự dạy dỗ của ông. Người lãnh đạo hội thánh phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Điểm mà sứ đồ Phaolô muốn thiết lập đó là nếu một người muốn được Chúa sử dụng trong cương vị lãnh đạo hội thánh, thì người đó phải chứng minh trong phạm vi của gia đình mình, người đó có khả năng sử dụng và áp dụng nguyên tắc thẩm quyền, khôn ngoan, yêu thương. Sứ đồ Phaolô hỏi câu nhấn mạnh, nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Chữ hội thánh của Đức Chúa Trời được dùng nhiều lần ở trong Tân Ước và mỗi lần được sử dụng đều nói đến một hội thánh địa phương. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 28, sứ đồ Phaolô nói với các trưởng lão của hội thánh Ê-phê-sô, anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em lên làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Corinto nhất đoạn 1, khi sứ đồ Phaolô viết thư cho hội thánh Corinto thì viết rằng gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Corinto, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Giêsu Christ. Trong Corinto nhất đoạn 11, đoạn 15 và những chỗ khác trong Kinh Thánh, cụm từ hội thánh của Đức Chúa Trời được dùng để chỉ về một hội thánh địa phương. Hội thánh là gia đình của Đức Chúa Trời và hội thánh địa phương là nơi gia đình của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong cách thực tế, trong cách sống động, nối kết thông công của một cộng đồng đức tin, dấn thân trong sự sống đạo với nhau như anh chị em trong một gia đình, trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời là cha. Thì cũng như trong cơ cấu gia đình cá nhân, Chúa đã để người làm chồng, làm cha vào cương vị lãnh đạo gia đình, dạy dỗ họ phải khéo cai trị nhà riêng mình. Thì hội thánh địa phương là gia đình của Chúa được bày tỏ ra trong sinh hoạt của cộng đồng tại địa phương. Thì Chúa cũng đặt để những người lãnh đạo trên hội thánh, để họ ở trong Chúa, cai trị nhà của Đức Chúa Trời là gia đình của Chúa. Thì họ phải là những người đã được minh chứng rằng, mình có khả năng và có kinh nghiệm và có một quá trình cai trị khéo léo nhà riêng của mình theo ý Chúa, theo nguyên tắc của Chúa. Vì Chúa đã đặt để đây là một điều kiện và là một phương tiện mà Đức Thánh Linh bày tỏ sự chọn lựa của Chúa về những người lãnh đạo hội thánh. Đó là phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn, thì mới có thể cai trị nhà của Chúa là hội thánh của Đức Chúa Trời tại địa phương. Từ ngữ được dịch là cai trị nhà Đức Chúa Trời trong bản truyền thống thực ra khác hơn với chữ cai trị nhà riêng mình trước đó. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình thì làm sao cai trị được hội thánh Đức Chúa Trời? Chữ cai trị thứ hai này đúng ra là chữ chăm sóc hay là chữ coi sóc. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình thì làm sao coi sóc, chăm sóc được hội thánh của Đức Chúa Trời? Chữ chăm sóc mang một ý nghĩa rất là đạp đẽ, rất là xúc tích. Chữ này được Chúa Giêsu sử dụng trong câu chuyện khá quen thuộc Người Samari nhân lành trong Luca đoạn 10. Nếu chúng ta đọc lại phần Kinh Thánh này thì có thể thấy được những hình ảnh minh họa về sự chăm sóc hội thánh của Đức Chúa Trời như thế nào. Luca đoạn 10 bắt đầu từ câu số 30. Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán rằng: có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp, nó giật lột hết, đánh cho mình mãi bị thương rồi đi, để cho người đó nửa sống nửa chết. Vả gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi. Xong có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại, lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương, rồi rịt lại, đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho, đó là chữ mà Chúa dùng, săn sóc cho, chăm sóc cho. Đến bữa sau lấy hai denier đưa cho chủ quán dặn rằng, hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa thì tôi trở về sẽ trả. Chữ chăm sóc, săn sóc ở đây là một chữ lớn, rất nhiều ý nghĩa. Bắt đầu với động cơ của tâm lòng, người Samari ngó thấy người bị nạn thì động lòng thương xót. Kế đến nói về sự đầu tư, thì giờ, công sức, tiền bạc, trách nhiệm bây giờ, trách nhiệm tương lai. Chúng ta nhìn lại những chữ Chúa dùng để diễn đạt về sự chăm sóc của người Samari cho người bị nạn. Ngó thấy thì động lòng thương xót, bèn áp lại, lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương rồi rịt lại, đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Rồi bữa sau lấy hai Daniel đưa cho chủ quán dặn rằng hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa thì tôi trở lại sẽ trả. Và đó là nguyên tắc áp dụng, và đó là hình ảnh của một người được kêu gọi để cai trị hội thánh của Đức Chúa Trời, để chăm sóc hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang học tổng quát về một vấn đề mà chúng ta rất quan tâm, đó là lưu truyền đức tin cho thế hệ mai sau, làm sao để truyền đạt đức tin cho thế hệ trẻ, thế hệ con cái của mình. Và chúng ta đã học trong lời Kinh Thánh, đó là từ gia đình cá nhân và từ gia đình hội thánh. Gia đình cá nhân và gia đình hội thánh là cơ cấu căn bản, là đơn vị căn bản để gây dựng đức tin cho con cái Chúa trong môi trường hiện tại và để lưu truyền đức tin cho thế hệ mai sau. Phần đoạn Kinh Thánh trong Timôthê đoạn số 3 là phần Kinh Thánh chúng ta đang học, là một bản liệt kê các phẩm chất, các điều kiện đòi hỏi cho người lãnh đạo hội thánh, nhưng rõ ràng nó cũng là khuôn mẫu cho mọi người nam trong hội thánh, vì các người lãnh đạo hội thánh cũng chẳng qua chỉ là quý ông sống thể hiện theo lời Chúa, tính cách và kỹ năng lãnh đạo xuất sắc ngay trong gia đình của mình, khéo cai trị nhà riêng mình. Và chúng ta nhắc lại vấn đề cai trị nhà riêng mình trong đức tin và vấn đề cai trị hội thánh mình trong đức tin là căn bản để giữ gìn đức tin cho thế hệ hiện tại và là căn bản để truyền đạt đức tin cho thế hệ mai sau. Chúng ta đã học ý nghĩa về chữ cai trị được sử dụng trong phần Kinh Thánh này. Có nghĩa gì? Thứ nhất là ý nghĩa căn bản trong sự điều khiển, đứng trước, nắm quyền hoặc lãnh đạo. Ý nghĩa thứ hai nằm ở từ ngữ dùng để nói về sự quản trị hội thánh của Đức Chúa Trời là chữ chăm sóc trong sự chăm chỉ trông nom, quan tâm gây dựng, săn sóc làm lợi cho người khác. Ý nghĩa thứ ba về sự lãnh đạo dạy dỗ chăm sóc con cái trong thẩm quyền, thuyết phục tấm lòng về sự lợi ích của sự đầu phục, sự khôn ngoan, thuyết phục tấm lòng về sự hữu lý của sự đầu phục và sự yêu thương, thuyết phục tấm lòng về sự vui mừng, phước hạnh, liên hệ trong sự đầu phục. Một ý nghĩa khác rất sâu sắc về vấn đề cai trị là ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 5 câu 14. Ở đây sứ đồ Phaolô khuyên những phụ nữ trẻ quá chồng nên tái hôn. Ông dạy rằng công việc chính của họ là sinh con và cai trị nhà mình. Chữ cai trị nhà mình ở đây là chữ ghép giữa chữ nhà và chữ độc tài, bạo chúa, chuyên chế. Người vợ phải là tay chuyên chế trong gia đình. Hình ảnh ở đây không phải là một nhà độc tài lạnh lùng, tàn bạo, vừa quyền chồng cai trị nhà theo ý riêng. Vì tất cả những phân đoạn Kinh Thánh nói về người mẹ, người vợ đều mô tả về sự vâng phục, đầu phục đối với chồng và sự nhân hậu, chăm sóc, tận tụy, hy sinh cho con. Nhưng ý ở đây theo sứ đồ Phaolô là sự cần thiết phải chăm lo và giám sát mọi chi tiết trong việc quản trị gia đình như một người quyết đoán, bảo vệ và thực hiện mọi việc của tiến trình chăm sóc này. Nghĩa là việc khéo cai trị nhà riêng mình đòi hỏi một sự chú ý rất căn bản và rất chi tiết và một sự dấn thân toàn vẹn với thứ tự ưu tiên và sự quyết đoán rằng phải thực hiện cho xong mục đích mà Chúa đã đặt để cho gia đình mình đúng theo đường lối và giá trị mà Chúa đòi hỏi phải đi theo. Chúng ta có thể tóm tắt cách ngắn gọn thế này. Bí quyết để kết hợp mọi thứ lại với nhau, từ việc thiết đặt kỷ cương và thẩm quyền trong nhà, cho đến việc răn dạy con cái, hợp nhất công tác dạy dỗ và hỗ trợ của gia đình hội thánh địa phương, đó là sự siêng năng quản lý của người cha đối với toàn bộ tiến trình. Việc sẽ không bao giờ diễn ra theo cách Đức Chúa Trời thiết đặt nếu người cha không mang lấy trách nhiệm do chính Ngài giao phó và không sốt sắng thực hiện mọi phần việc trong trách nhiệm đó một cách cẩn thận, tỉ mỉ, hết lòng và trung tín, phải khéo cai trị nhà riêng mình. Và phải khéo cai trị hội thánh mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho mình. Đó là bí quyết bảo vệ đức tin và phát triển đức tin cho thế hệ hiện tại. Và để lưu truyền đức tin, nối kết đức tin, bành trướng đức tin đến thế hệ mai sau.
gai khóc chặn ta. Nghe Chúa gọi tên, chúng con hát lời tụng ca. Đường hầu việc Chúa, lòng ta xiết vào sống vui. Sớm sớm chiều chiều, lo công việc ngài. Rồi ngày Chúa đi, Chúa dành cho ta, e khi tôi lại làm được gì đâu.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Ngày khóc chặn ta, nghe Chúa gọi tên, chúng con hát lời tụng ca. Đường hầu việc Chúa, lòng ta xiết vào.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Rồi ra máu chiều.